Việt Nam quê hương tôi. Việt Nam quê hương tôi.
Quang Duy và Cúc Vy rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi, Việt Nam đất nước ngàn năm. Thưa quý vị và các bạn, Đại tá Nguyễn Thị Bích Thuận, nguyên Phó Cục trưởng Cục Cảnh vệ Công an, được biết đến với vai trò là nhân chứng lịch sử trong những ngày bà cùng đồng đội chuẩn bị tham gia tổng khởi nghĩa giành chính quyền, cũng như những kỷ niệm trong thời gian bà làm cận vệ của Bác Hồ. Bà cũng chính là người đã cắt tấm vải đỏ trên bàn thờ Gia Tiên để may cờ, và lá cờ đó được tung bay trên đỉnh tháp chùa Hồ Quan Kiếm năm 1945. Và trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu rõ hơn về cuộc đời của Đại tá Nguyễn Thị Bích Thuận, về những đóng góp của bà trong sự nghiệp cách mạng, quý vị nha.
Đại tá Nguyễn Thị Bích Thuận sinh năm 1922. Bà sinh ra trong một gia đình công nhân viên chức nghèo ở làng Lãng Yên, Tổng Thanh Nhàn. Đây là phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Mẹ mất sớm, bà Thuận được nuôi dạy trong sự thương yêu của bà nội và cha.
Nghe lời dạy của cha, phải học để có được một cái nghề nương thân, nên ngoài thời gian làm việc gia đình, bà Bích Thuận đã chú tâm vào học tập.
Học xong 6 năm tại trường Armand Roussel, trường Lò Đúc, đây là trường Lê Ngọc Hưng, bà đổ vào trường Nữ Sinh Đồng Khánh. Đó là trường dành riêng cho nữ giới, trong đó có nhiều học sinh con nhà giàu, nhưng bà vẫn giữ nếp sinh hoạt của một gia đình lao động, vì thế mà bạn bè đặt cho biệt danh Thuận nhà quê.
Không mặc cảm bởi xuất thân từ một gia đình công nhân, bà cố gắng học giỏi, vì cha bà nói rằng nếu cha không nặng về gia đình thì cha cũng tham gia cách mạng. Cha chỉ tham gia hội ái hữu, con phải cố gắng học cho thật tốt.
Chính hoàn cảnh gia đình chứng kiến những người dân sống cực khổ quanh mình và thấm nhuần những lời cha dặn, bà đã sớm giác ngộ cách mạng và quyết định chọn cho mình một con đường đi đầy gian khổ nhưng vô cùng dễ dàng.
Cuối năm 1944, bà tham gia mặt trận Việt Minh, tốt nghiệp trường Đồng Khánh. Bà hoạt động trong Hội Phụ nữ Cứu quốc, liên lạc trực tiếp với Thành ủy Hà Nội, được chỉ định đi nghe các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh nói về tình hình cách mạng ở Nhà hát Lớn.
Bí danh Bích được các đồng chí đặt ghép với tên cuốn cơm để thành cái tên Nguyễn Thị Bích Thuận mà bà vẫn giữ mãi cho đến bây giờ. Bà nhiệt tình tham gia mọi hoạt động như tuyên truyền kết nạp hội viên, bán tín phiếu, giữ meeting, thành viên của tổ chức phụ nữ Thành Quang Diệu.
Vào một ngày hè năm 1945, bà nhận lời may một lá cờ đỏ sao vàng để treo ở Hồ Hoàn Kiếm. Tình hình lúc đó rất rối ren, muốn làm được cờ thì phải có vải đỏ, vải vàng, nhưng để ra chợ mua những loại vải này rất dễ bị lộ. Sau nhiều đêm trăn trở, ngước nhìn lên bàn thờ Gia Tiên, bà đã đi đến một quyết định. Trên ngai thờ tổ của gia đình bà có phủ một mảnh vải đỏ, còn đẹp, tươi màu, khổ vải cũng rộng. Bà cắt tấm vải đỏ thành một hình chữ nhật khoảng 40x50cm để may cờ. Phần vải còn lại bà đặt lên ngai thờ. Sau đó bà tìm được vải vàng cắt thành ngôi sao, gắn vào tấm vải đỏ thành lá cờ. Lá cờ đỏ sao vàng ấy đã lọt qua sự canh phòng cẩn thận của quân Nhật, tung bay trên đỉnh tháp rùa Hồ Quan Kiếm theo đúng kế hoạch, gây hoang mang trong hàng ngũ của địch, đồng thời có tác động rất lớn đến tinh thần của các tầng lớp nhân dân đang sôi sục cho đến ngày tổng khởi nghĩa. Cho đến sau này, bà vẫn luôn tâm niệm rằng, nếu có biết, chắc cha tôi cũng hiểu việc tôi làm.
Qua cùng không khí sôi sục khi thế cách mạng, tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8 năm 1945, bà Thuận vinh dự đi trong đoàn phụ nữ cứu quốc tiến về Ba Đình dự lễ độc lập 2 tháng 9 năm 1945. Bà nhìn thấy Bác Hồ trên lễ đài. Đó là lần đầu tiên bà được nhìn thấy Bác Hồ ở vị trí rất gần mà bà đã không cầm được xúc động khi nghe người nói. Bà không thể ngờ rằng một khoảng thời gian sau đó bà vinh hạnh được tham gia bảo vệ người.
Với nhiệt huyết cách mạng và ước nguyện đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, tháng 10 năm 1945, bà vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương và được điều về phụ trách một số chị em làm công tác nuôi quân tại Ti Liêm, Phóng Bắc Bộ.
Sau ngày tham gia tổng khởi nghĩa giành chính quyền, bà được tham gia Liên khu bộ Diệt Minh, làm bí thư phụ nữ cứu quốc Liên khu 2 và tham gia cấp ủy Liên khu 2.
Nhớ lại những ngày đầu nước nhà vừa giành được độc lập, bà cùng các đồng chí Trần Vĩ, Hà Giang được vinh dự theo học lớp học ngắn hạn đặc biệt, đào tạo cán bộ cốt cán do Bác Hồ, đồng chí Trường Chinh, đồng chí Lê Duẩn giảng tại Bắc Bộ Phủ. Hồi đó tình hình chính trị và trật tự xã hội hết sức phức tạp, nên việc đi lại thường hay bị bọn địch bắt cóc. Sự vất vả hiểm nguy dường như không làm cô thiếu nữ ấy một chút nào núng. Tối tối bà vẫn chăm chỉ đến lớp và lắng nghe những lời giảng của Bác Hồ. Chính những bài học ban đầu đó đã giúp bà rất nhiều trong công tác vận động quần chúng.
Mùa xuân năm 1947, bà Bích Thuận được tổ chức điều về công tác tại văn phòng Trung ương Đảng tại An Toàn khu Thái Nguyên. Đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng, đã giới thiệu bà với đồng chí Lê Văn Lương, sau này là Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Tổ chức Trung ương, và hai người nảy sinh tình cảm, kết hôn với nhau. Một thời gian sau, bà Thuận được điều lên Việt Bắc công tác ở văn phòng Trung ương Đảng.
Theo chủ trương trí thức hóa công nông của Đảng, bà Bích Thuận được cử đi học. Năm 1961, bà là một trong những sinh viên tốt nghiệp khóa đầu tiên Đại học Y Dược với tấm bằng đỏ chuyên ngành hóa chất. Bà được cử về Cục Cảnh vệ làm công tác kiểm nghiệm thức ăn, nước uống, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước.
Từ đây, bà vinh dự trở thành người được gần gũi Bác Hồ và trở thành nữ cận vệ đầu tiên của Bác. Tất cả thực phẩm Bác dùng, bà đều kiểm tra kỹ lưỡng, tránh các âm mưu đầu độc. Thư, quà, gửi cho Bác cũng được kiểm tra tỉ mỉ. Bà kiểm tra kỹ xe ô tô và lốp xe trước khi Bác lên xe. Nơi Bác đến cũng được rà soát kỹ nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn.
Năm 1962, bà được Bộ Công an cử đi học ngành an ninh ở Liên Xô. Có hôm biết bà đi học ở Liên Xô về, Bác Hồ mời bà ăn cơm ở nhà sàn. Bác căn dặn, cháu không được bắt chước rập khuôn. Người ta làm thế nào, mình làm thế ấy, mà phải áp dụng phù hợp thực tế. Phải dựa vào sự hỗ trợ của các chú bảo vệ, cấp dưỡng. Bà luôn khắc sâu lời dạy của Bác.
Là người được sống và làm việc gần gũi Bác Hồ, bà Bích Thuận luôn được Bác động viên góp ý, dạy bảo, nhất là trong công tác nghiệp vụ công an. Mỗi lần Bác góp ý là một bài học để bà trưởng thành. Bước sang tuổi 62, bà nghỉ hưu khi ở cấp hàm đại tá, cục phó cục cảnh vệ.
Hơn 60 năm hoạt động cách mạng, bà luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bà được tặng thưởng quân chương kháng chiến chống Pháp hạng nhì, quân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất và nhiều quân chương, huy chương cao quý khác.
Ngày 19 tháng 2 năm 2018, bà Nguyễn Thị Bích Thuận qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 97 tuổi. Sự ra đi của bà để lại vô vàn tiếc thương cho gia đình và các cán bộ chiến sĩ cảnh vệ. Bà thật xứng đáng với truyền thống phụ nữ Việt Nam, anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang.
Quý thính giả thân mến, Chương trình Việt Nam quê hương tôi kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.